Luận về lập mệnh, phương pháp sửa lỗi, phương pháp tích thiện, lợi ích khiêm cung. Học tập chia sẻ Liễu Phàm Tướng Huấn, thầy Thái Lợi Húc chủ giảng, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia, ngày 5 tháng 3 năm 2012 đến 23 tháng 1 năm 2013. Tập 18A. Kính chào các vị trưởng bối. Chào các bạn. Xin chào mọi người. Tiết trước, chúng ta từ phương pháp sửa lỗi bước vào phương pháp tích thiện. Tất nhiên, chúng ta học thánh giáo, học văn hóa truyền thống, không phải như học tri thức. Hình như học cho nhiều thì sẽ có năng lực, thì sẽ có học vấn. Không phải khái niệm này. Quan trọng là sau khi học xong, nhất định phải đi thực hành. Phải đi thực tiễn. Cho nên, chúng ta học xong, phương pháp sửa sai, thì không thể nói cuối cùng học xong rồi, hết chuyện rồi. Phải thực sự phát sĩ tâm, phát úy tâm, phát dũng tâm. Hơn nữa, phải từ tâm địa của mình mà sửa lỗi. Gọi là sửa lỗi là cơ sở của lập mệnh. Vận mệnh muốn thay đổi, không sửa lỗi thì không cách nào thực sự cải tạo vận mệnh được. Tại sao? Lỗi không sửa, mỗi ngày lại đang tạo tác tội nghiệp. Số mạng không xấu đi, đã là khá lắm rồi. Nhưng không thể sửa đổi vận mệnh ngày càng tốt. Bây giờ đã gần cuối năm, sắp sửa lại đi chúc Tết, một năm mới lại tới rồi. Lỗi lầm năm ngoái, năm nay đã sửa chưa? Chúng ta đều cùng nhau chúc phúc, chư ác mạt tác, tuế tuế bình an, chúng thiện phụng hành, niên niên như ý. Lời chúc phúc này rất có trí huệ. Câu này đã nói chuyện nhân quả rất thấu triệt. Chư ác mạt tác là nhân, tuế tuế bình an là quả. Quý vị không tiếp xúc với những người sự vật không tốt, ác duyên này bỏ đi thì tất nhiên bình an. Người khởi ác tâm, tiếp xúc ác duyên, sau cùng tai họa sẽ tới. Cho nên người chịu sửa sai sẽ tránh xa những người sự vật bất thiện, tuế tuế bình an. Các vị trưởng bối, các vị phụ huynh, quý vị có tin tưởng con cái của quý vị sau này sẽ tuế tuế bình an không? Thiên tường dân tộc không? Có lòng tin này không? Xã hội bây giờ có một số tình hình không tốt. Tất cả cơ ngộ trong đời đều là tâm người chiêu cảm tới. Con cái chánh tâm, chánh hành, thuần tịnh, thuần thiện, cuộc đời của chúng sẽ chiêu cảm nhân duyên tốt. Cho nên đừng lo bò trắng răng, phải từ việc trồng nhân, phải từ căn bản bồi dưỡng thái độ nhân sinh tốt đẹp của con cái. Chúng sẽ chiêu cảm cơ ngộ cuộc đời tốt đẹp, điều này rất quan trọng. Chúng thiện phụng hành. Hạt giống mà quý vị trồng đều là hạt giống tốt. Cuộc đời tất nhiên không ngừng có kết quả tốt để thu hoạch. Cho nên chúng thiện phụng hành, niên niên như ý. Bây giờ chúng ta đã kết thúc học vấn, tuế tuế bình an rồi. Vậy tiếp theo chúng ta tiến một bước tới tu niên niên như ý. Tôi nói vui mừng như vậy, sao quý vị không có chút phản ứng gì? Quý vị nhập định rồi sao? Thật ra tôi có thể hiểu, quý vị vừa đánh trận xong, ngày nay từ khi mở mắt ra bận rộn cả ngày, ngồi xuống thì hồn này chưa quay về. Cho nên sống ở trong thời đại lớn này, thời đại lớn tu thân tề gia, quả thật không có chút phân lượng thì thật không lên được Lương Sơn. Người thời đại này, quý vị không có trí huệ chân thật, đời này muốn hạnh phúc vui vẻ, gia đình mỹ mãn, không phải việc dễ dàng như vậy. Cho nên gia đình hòa lạc là điều mà chúng ta mong cầu, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Phương pháp tích thiện phải rất tích cực đi làm. Nhà tích điều thiện ắt có niềm vui. Ngày ngày làm, thời thời làm. Ví dụ khi ngượng ngùng thì kể chuyện cười, cho mọi người đều hoan hỷ. Họ cười lớn 3 tiếng thì thọ thêm 1 năm. Chỉ cần có tâm lợi người, quý vị lúc nào cũng có thể tích lũy công đức. Lần trước, chúng ta lấy một ví dụ. Ví dụ này cũng nhắc nhở chúng ta. Ông là một người lái đò. Thông thường trong xã hội, ông không có thân phận cao quý lắm. Bá tánh bình dân, thu nhập cũng không nhiều. Thông thường chúng ta đều cảm thấy muốn làm việc thiện thì phải có rất nhiều tiền. Thật ra tri nhận này là sai lầm. Ông lái đò mưu sinh, làm gì có tiền, nhưng trong cơn lũ lụt ông đã đi cứu người. Trong cơn lũ lụt không nhận tâm để thi thể này trôi mất, khiến cho cả nhà của họ cả đời đau thương. Ông không đi vớt tài vật, hoàn toàn đều là cứu người, đem những người chết này mau mau vớt họ lên. Kết quả hậu thế của ông làm tới chức thầy giáo của hoàng đế. Thậm chí, ông cố và ông nội của tiên sinh Dương Vinh này sau cùng đều được truy phong, có cùng quan vị như ông. Cho nên, người thật sự hành thiện ắt có thiện báo, cho dù đã rời khỏi thế gian này, vẫn có phước báo như vậy. Tiếp theo, chúng ta coi ví dụ thứ hai. Tiên sinh Liễu Phàm dụng tâm lương khổ lấy những ví dụ này, giúp cho chúng ta tăng trưởng lòng tin về việc thiện giả thiện báo không chút nghi ngờ. Đã có lòng tin này mới chịu đi hành thiện tích đức. Thứ hai là Dương Tự Trừng Huyện Ngân. Huyện Ngân là thuộc vùng Đinh Ba Triết Giang. Trước làm huyện sử, khi ông còn khá trẻ, làm một quan viên ở trong huyện, tấm lòng nhân hậu, tâm địa trung hậu, chân thật. Từ nhân này, nhìn thấy chữ này là biết có hai người, nghĩ tới mình liền nghĩ tới người khác. Biết đặt mình vào hoàn cảnh của người. Tấm lòng của ông nhân hậu ra sao? Tiếp theo sẽ thể hiện ra trong câu chuyện này. Trong sự xử sự của chúng ta, thường nghe trưởng bối nói, học làm người phải học chịu thiệt, học hậu đạo trước. Hậu đạo thể hiện ở đâu? Dùng ba chữ không trách được để đối nhân. Dùng ba chữ học chịu thiệt, tự kiểm soát. Chính mình bị tổn thất, không sao, chịu thiệt là phước. Người khác làm sai rồi, ôi chao, không trách được. Họ chưa học những thứ này, nên đừng trách họ. Đó, tức là khoan dung người khác. Nhân hậu. Thủ pháp công bằng. Quan viên này hết sức công bằng, chính trực. Tuyệt không tư lợi. Mọi người nghĩ coi, một người làm quan, lão ba tánh làm sao mới phục họ? Công bằng. Đây là làm quan viên, còn làm giáo viên thì sao? Cũng vậy. Thì cô thiên vị, học sinh bên dưới sẽ kháng nghị, sẽ treo lá cờ trắng. Đúng chưa? Trên đầu sẽ ghi chữ kháng nghị. Người làm cha mẹ cũng phải công bằng. Nếu không, giữa các con quý vị sẽ bất hòa. Khi không có quý vị, thì anh sẽ hành hạ em. Cuối cùng mình cũng có cơ hội. Điều này rất dễ bị cha mẹ bỏ qua. Cha mẹ sẽ cảm thấy nó là anh, nó là chị. Có lẽ nó hiểu được, thể hội được. Nó mới có 2 tuổi, nó hiểu cái gì? Người lớn chúng ta đều rất dễ dùng tri nhận của chúng ta đi yêu cầu con trẻ, vậy là không khách quan, cũng không có tình người. Nó mới có mấy tuổi? Về điểm này, tôi rất cảm kích cha mẹ. Tôi có 2 chị gái. Tôi là con trai 1 trong nhà. Hơn nữa, tôi còn là cháu trưởng, lại là chắc trưởng nữa. Quý vị coi, ở trong gia tộc có địa vị rất cao, chia tài sản cũng được chia. Nói đùa vậy thôi. Thật vậy, khi chia tài sản, tôi rất khâm phục cha tôi. Ông tôi cảm thấy hình như để lại cho con cái một chút gì, trong lòng mình cũng hoan hỷ. Con cái thật ra đều không thiếu tiền, chỉ thuận theo cha. Lúc đó, cha của tôi có 5 anh chị em. Nhưng ông nội của tôi chia thành 6 phần. Tại sao? Cháu trưởng cũng giống như con trai út. Cho nên để 1 phần cho tôi. Kết quả, cha của tôi khi xử lý, cha của tôi nói, cái này Lệ Húc không cần, nó là thế hệ sau, nên không cần tới, phần của nó chia cho anh chị em, đem phần của tôi ra chia. Nhưng khi tôi biết tin này, tôi thực sự khâm phục cha của tôi từ tận đáy lòng. Ông là anh cả, ông là con trưởng, ông khinh tài, cả gia tộc sẽ trọng nghĩa. Cho nên trong nhà chúng tôi chưa từng cãi nhau, chưa từng thấy cha của tôi cãi nhau đấu khẩu với các anh chị em của ông, chưa từng thấy. Cho nên thế hệ trước ảnh hưởng rất lớn tới thế hệ sau. Đối với tôi mà nói, ông bà nội, cha mẹ có lẽ sẽ khá thương đứa con trai 1 lại là cháu trưởng. Nhưng tôi thấy rất may mắn, ông tôi, cha mẹ tôi, họ không làm như vậy. Khi tôi nghịch ngợm đều do ông tôi la lên đầu tiên. Đánh, không đánh thì ông đánh. Thật vậy, cưng quá sanh hư thì phiền phức. Ông của tôi mặc dù bình thường rất là thân thiết, khi phải nghiêm khắc thì rất nghiêm khắc. Cho nên anh em cha tôi được dạy rất tốt, không tách khỏi liên hệ với sự giáo dục của ông nội tôi. Mặc dù tôi có hai chị gái, nhưng cha mẹ đối với ba chị em chúng tôi rất là công bằng. Cho nên tôi từ nhỏ tới lớn, tôi không bị bầm tím gì nhiều. Do chị của tôi không có nhéo tôi, đều rất chăm sóc tôi. Do cha mẹ công bằng, cho nên nhân cách của chúng tôi rất lành mạnh, cũng không đi đố kỵ, cũng không ngạo mạn, cưng quá sanh hư, tương thân tương ái. Cho nên người phía trên không được thiên vị, nếu không phía dưới sẽ có vấn đề. Cho nên để nhân dân khâm phục, quan trọng nhất là công bằng, để cán bộ của quý vị khâm phục. Còn một điểm rất quan trọng, tức là liêm khiết. Quý vị không tham ô, quý vị không mưu cầu tư lợi, cấp dưới, quan viên bên dưới quý vị sẽ kính cẩn, tôn trọng quý vị. Quý vị ở trên luôn nhận hối lộ, quan vị lớn tới đâu, người bên dưới cũng coi thường quý vị. Tiếp theo nói rằng quan huyện nghiêm khắc. Quan huyện tức là chỉ huyện thái gia, tri huyện, đứng đầu của một huyện. Vừa hay gặp án phải xử, ông hết sức là nghiêm khắc, chánh trực, rất nghiêm túc. Khi thẩm án, hơn nữa, phạm nhân này có thể phạm tội không nhẹ, cho nên ông xử phạt họ. Ngẫu nhiên xử phạt, máu chảy đầy đất, cơn giận chưa nguôi. Ông xử phạt tội nhân này, đánh tội nhân này tới nỗi máu chảy đầy đất. Nhưng cơn phẫn nộ của ông vẫn chưa nguôi ngoai. Nhìn thấy tình hình này, nếu đánh tiếp có thể sẽ mất mạng. Tiên sinh Dương Tự Trừng nhìn thấy tình hình này, liền dương quỳ mà xin khoan dung. Ông liền quỳ xuống, thỉnh cầu giúp phạm nhân này. Mọi người thấy, lúc đó làm ra hành động này, đó là hiển lộ chân thành nhất. Vì một phạm nhân, người phạm tội nặng, người không có quan hệ quyết thống gì với ông có thể quỳ xuống thỉnh cầu cho họ, có thể thấy được sự nhân hậu của ông. Thỉnh cầu đại nhân tha cho phạm nhân này. Kết quả, quan huyện nói. Quan nói, người này trái nghịch pháp lý, ta không giận sao được. Nhưng phạm nhân này phạm tội nghiêm trọng như vậy, vi phạm pháp luật, khiến cho người ta nhìn vào thật sự không nén giận được. Tự Trừng khấu đầu nói, Dương Tự Trừng liền khấu đầu dập đầu. Tiếp đó nói, mọi người coi những hành vi này đều xuất phát từ tâm chí thành. Trước hết, ông khấu đầu hành lễ với lãnh đạo của mình, rồi mới khuyên răn. Ông khấu đầu rồi mới khuyên răn. Lãnh đạo của ông biết ông vẫn tôn trọng mình. Đây đều là một sự hiển lộ cung kính rất quan trọng. Có lúc chúng ta muốn khuyên lãnh đạo rất vô lễ, ngữ khí lại có chút xúc phạm, như vậy là không tốt. Quý vị coi, khi ông muốn khuyên lãnh đạo thì lễ độ như vậy, khấu đầu rồi nói chuyện. Đây đều là chỗ chúng ta nên học. Quý vị rất chân thành khuyên răn lãnh đạo của mình, trước hết cúi mình trước họ. Tôi có chỗ nào nói không đúng, xin ông lượng thứ cho. Họ sẽ cảm nhận được thiện ý chân thành của quý vị. Người trên thất đạo, dân tán loạn từ lâu, hiểu rõ tình hình, thương xót không vui, vui còn chẳng nên, huống hồ giận dữ. Quan nghe xong nguôi giận. Câu này trong Luận Ngữ, Tăng Tử nói rằng, người trên thất đạo, từ trên này là chỉ người ở trên, người làm chính sự. Quan phụ mẫu hoặc là lãnh đạo quốc gia đều là cái trên này. Lại mở rộng ra, người làm cha mẹ cũng là ở trên, con cái trong gia đình thất giáo, quý vị không thể trách phạt chúng mà thôi, càng phải phản tỉnh chính mình. Có phải mình không giáo dục chúng? Khi nên dạy chúng thì mình không dạy, bây giờ đã tập thành thói quen xấu rồi, mình cứ trách phạt chúng. Vậy căn nguyên vẫn nằm ở bản thân mình, không nằm ở bản thân con cái. Kể cả người làm thầy không thể luôn mắng học sinh. Điều chúng nên hiểu, mình đã dạy chưa? Mình dạy rồi. Vậy dạy là dùng miệng dạy, mình có lấy thân để làm mẫu chưa? Cho nên lão tổ tiên giáo huấn chúng ta làm việc không thông, phản cầu chính mình. Đây là chân lý vĩnh hằng bất biến. Ngày nay, giống như một cái cây trong thế giới tự nhiên, quả của nó bị chua. Quý vị không thể đi trách quả đó. Căn nguyên ở đâu? Cây gốc của nó có vấn đề. Đất đai có vấn đề. Quý vị phải tìm hiểu từ căn bản. Vậy lão bá tánh hành vi không tốt, người bên trên không dạy cho tốt mới gây ra kết quả này. Tam Tự Kinh nói với chúng ta, nuôi không dạy, lỗi của cha. Dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Điều này, đối với cuộc đời của chúng ta, diễn tốt những vai trò này, đều là nhắc nhở hết sức quan trọng. Không có những nhắc nhở này, chúng ta đều làm việc theo cảm tính. Càng nổi nóng, mọi sự càng tồi tệ hơn. Con cái càng không thể chấp nhận chúng ta, càng không thể quay đầu. Cho nên do người bên trên thi hành sai lầm, nhất là không coi trọng giáo dục, vậy là phiền phức. Cho nên dựng nước an dân, dạy học làm đầu. Mọi người có thấy quốc gia nào đem giáo dục đặt lên hàng đầu chưa? Xin hỏi mọi người, bây giờ đặt cái gì lên hàng đầu? Tiền. Đem tiền đặt lên hàng đầu, lão bá tánh cả nước đều nhìn vô tiền, xã hội này sẽ ra sao? Thấy lợi, quên nghĩa. Nhìn từ tâm địa, bây giờ những kết quả này đều không phải ngẫu nhiên. Tại sao vợ chồng tỷ lệ ly hôn cao như vậy? Thấy lợi, quên nghĩa. Tại sao cha con có thể tranh tài sản? Cũng vì thấy lợi, quên nghĩa. Tại sao bạn bè có thể vì một số lợi ích giao tình bao nhiêu năm đều trở mặt như vậy, phải không? Tại sao bây giờ nhiều cấp dưới cũng tiền trốn đi như vậy? Ông chủ đều ngồi đó ngẩn ngơ. Sự nỗ lực một đời 20-30 năm tin tưởng người này cứ vậy mà bị hủy hoại, sao chịu cho thấu? Cho nên người trên thất đạo không có nghĩa là người bên trên không nỗ lực, mà là gốc ngọn đảo ngược. Có một quan viên chức vị rất cao. Sau đó ông lui xuống, về già, đau khổ, bật khóc. Tại sao? Ông nói khi ông tại vị, coi việc phát triển kinh tế là quan trọng nhất, coi nhẹ giáo dục. Kết quả, 20 năm sau, xã hội rất là hỗn loạn, tỷ lệ thanh thiếu niên phạm tội rất cao, ông cảm thấy hổ thẹn với lão bá tánh. Khi ông tại vị đã không coi trọng giáo dục, bây giờ ác quả hiện tiền. Cho nên bây giờ, những cha mẹ biết đặt giáo dục lên vị trí đầu tiên, gia đình họ có phước, con cái họ có phước. Quý vị là chủ doanh nghiệp, quý vị là lãnh đạo đoàn thể, quý vị đặt giáo dục lên vị trí đầu tiên, người trong đoàn thể quý vị, cuộc đời của họ chắc chắn sẽ khác. Họ sẽ hiểu rõ đạo lý. Họ sẽ không trôi theo dòng đời. vậy quý vị làm lãnh đạo sẽ công đức vô lượng. Cho nên dân tán loạn từ lâu, người bên trên không lấy thân làm mẫu, người bên trên không dùng luân lý đạo đức giáo hóa lão ba tánh. Nếu vẫn dùng công lợi, lòng người tất nhiên sẽ tán loạn, lòng người tất nhiên sẽ gấp gáp công lợi, không biết đạo đức pháp luật. Bây giờ thực phẩm đen nhiều như vậy, tức là không coi trọng đạo đức pháp luật. Hình như ở Malaysia rất ít nghe thấy thực phẩm đen. Mọi người rất coi trọng luân lý đạo đức của lão tổ tiên. Có thể thấy được đủ các hiện tượng xã hội, thực ra mà nói đều là vấn đề đạo đức, vấn đề nhân tâm. Hiểu rõ tình hình, thương xót không vui. Nếu như đem những vụ án phạm nhân phạm tội này hoàn toàn thẩm tra rất rõ ràng, phá án rồi, hiểu rõ tình hình, phá án rồi, không thể vui mừng, thương xót không vui. Tại sao? Họ phạm sai lầm lớn như vậy, có gì mà vui chứ? Đó là con dân của chúng ta, làm quan là quan phụ mẫu. Con dân phạm lỗi sao có thể vui mừng được? Cho nên phải thương xót người này. Hơn nữa một người phạm tội, họ có sát hại người khác không? Có thể cũng đã sát hại người khác. Cho nên chỉ cần phạm tội, người bị hại và người phạm tội, cuộc đời của họ đều rất bi ai. Cho nên Khổng Tử có câu nói là nguyên tắc chỉ đạo quan trọng nhất trong việc giáo hóa, cũng là tâm thái quan trọng nhất của người chấp pháp. Phu tử nói, thính tụng ngô do nhân giả, tất giả sử vô tụng hồ. Phu tử làm quan, phu tử cũng từng làm đại tư khấu, đó là bộ trưởng tư pháp. Ngài phải thẩm phán án kiện, ngài luôn y theo pháp luật mà phán án công bằng, cũng giống như người bình thường. Nhưng trong lòng của phu tử, điều quan trọng nhất là gì? Hy vọng thiên hạ không có bất kỳ án kiện tố tụng gì. Hễ tố tụng, người bị hại và người phạm tội tất cả đều bi ai. Sao có thể khiến cho người ta không phạm tội? Giáo hóa. Thời Chu, Thành Khang chi trị, dùng chu lễ để giáo hóa lão bá tánh. 40 năm trong giám ngục không có một người. Kết quả, cán bộ trong giám ngục xin thỉnh điều gì? Mua đồ tra tấn, do dụng cụ đều đã rỉ sét hết, không dùng được. Đây là tình hình xã hội lý tưởng nhất. Và chữ tất này cũng có nghĩa là phu tử sẽ dùng cả đời của mình nỗ lực giáo hóa nhân dân, khiến xã hội nhân tâm càng lương thiện, xã hội càng an định. Cho nên thương xót không vui. Ở Đài Loan, Đài Loan bây giờ vùng đó đã biến thành thành phố Tân Bắc. Vốn dĩ huyện Đài Bắc đổi thành thành phố Tân Bắc. Thành phố Tân Bắc. Hai cô giáo canh tâm đi nguyện hồi đó dạy các em ở Tam Trùng đều là những em khá thấp kém. Cha mẹ đều là tầng lớp lao động. Các em hãy tan học là không có chỗ nào để đi, ở đó chơi đùa, rất có thể sẽ bị ô nhiễm. Cô đem những em này tụ họp lại cho các em đọc kinh, dạy các em làm bài. Tam Trùng vốn dĩ là nơi sinh ra rất nhiều lưu manh. Hai cô phát nguyện biến vùng đất xanh lưu manh của Đài Loan thành vùng đất xanh thánh hiền. Họ đã dùng 14 năm. Khu vực đó của họ đã trở thành mô phạm trường học khu phố cả Đài Loan. khu phố giáo hóa ra sao, đều tới khu vực này của họ mà học, tới coi. Thậm chí nước Mỹ, rất nhiều giáo sư làm các ngành như công ích xã hội của quốc gia đều đem học trò tới khu phố của họ học tập. Những điều họ làm, phu tử hết sức là hoan hỷ. Họ cũng là thúc tu. Họ không nói học một tiếng phải nộp bao nhiêu tiền. Ai chịu tới học, họ đều nhận hết. Cái đó tức là giáo hóa chân thật, khiến cho dùng đó chuyển ác thành thiện. Từ dùng sanh lưu manh chuyển thành dùng sanh thánh hiền. Đây là một nguyện lớn. Phải thương xót, không được vui mừng. Vui mừng còn không được, sao có thể nóng giận? Cho nên khi chúng ta gặp những chuyện nghe xong khiến cho chúng ta rất bất bình, chúng ta nên đối mặt như thế nào? Điều chỉnh tâm thái của mình ra sao? Thứ nhất, người đáng ghét ắt có chỗ đáng thương. Họ làm ra những hành vi đáng ghét như vậy, điều do họ không được dạy. Thân là con cái Trung Hoa, trí huệ cao độ 5.000 năm không học được, bây giờ lại đọa lạc thành như vậy. Cho nên đáng để xót thương, đừng nóng giận với những người như vậy. Đây là từ bi. Trí huệ ở đâu? Lý trí ở đâu? Đừng mắng, tự mình làm gương. Đúng chưa? Chúng ta ở đó tức muốn chết, hành vi người này không tốt như vậy. Chúng ta đã làm gương chưa? Để dành thời gian nóng giận lại, làm tốt chính mình, trở thành tấm gương, mọi người nhìn vào làm thức tỉnh tâm bổn thiện của họ, chẳng phải càng có ý nghĩa sao? Ở đó nổi nóng, tức chết mình, cũng không ai thay thế. Quý vị tổn hại thân tâm của chính mình, kế đó, quý vị ở đó nóng giận, những người nghe lời quý vị, tất thảy nóng giận theo quý vị, tất thảy chỉ trích theo quý vị, tất thảy đọa lạc theo quý vị. Nếu như quý vị lúc đó, chúng ta đừng có tức nữa, xã hội bây giờ thiếu tấm gương, chúng ta làm gương cảm động họ, tất cả mọi người liền sanh tâm từ bi, sanh trí huệ khác biệt rất lớn, đúng chưa? Cho nên giữa một niệm khác biệt một trời một vực, là tạo khẩu nghiệp hay tích lũy công đức hoàn toàn khác nhau. Mọi người coi tiên sinh Dương Tự Trừng dám nói những lời như vậy, chúng ta thấy nhân cách của ông còn có một đặc trưng: có dũng khí. Cấp trên tức giận như vậy, ông dám nói thẳng, không có dũng khí, dám nói không? Xin hỏi mọi người, cấp trên quý vị rất tức giận, giận không đúng, quý vị dám thẳng thắn khuyên răn họ mời giơ tay? Không hề dễ. Ở đây khiến chúng ta nhớ tới một câu nói: kẻ nhân ắt sẽ dũng. Một người thật sự nhân từ, họ chắc chắn có dũng khí. Khi nên gánh vác họ sẽ không sợ. Khi nên gánh vác họ sẽ không sợ. Họ dám gánh vác. Khi nên cứu người, họ sẽ bất chấp thân mình. Kẻ nhân ắt sẽ dũng. Ở đây cũng cho chúng ta hiểu được, một người cấp trên trước hết phải làm tròn bổn phận của mình. Cho nên Khổng Tử nói không dạy mà giết là bạo ngược. tôi đọc mấy câu này, hình như quý vị đều là nghe lần đầu. Chúng ta lần thứ hai học Liễu Phàm Tứ Huấn, những lời này có lẽ trước đây đều có giảng qua rồi chứ? Có, tôi chắc chắn, nhưng chưa đủ 21 lần. Khoa học gia nói 21 lần mới nhớ được. Không vậy mà viết. Chúng ta coi thánh nhân thông đạt nhân tình như vậy. Quý vị căn bản chưa dạy họ, đã giết họ, đã trừng phạt họ. Đây là bạo ngược, vô đạo. Cho nên ngày nay chúng ta muốn trừng phạt con cái. Xin hỏi quý vị đã dạy chúng chưa? Đạo lý này quý vị đã hiểu chưa? Chúng ta luôn có những lúc gặp chuyện rồi bốc hỏa trước đã, căn bản không suy nghĩ những vấn đề này. Cho nên, điều quan trọng nhất của một quốc gia là ở việc giáo hóa, chứ không phải là hình phạt. Quý vị luôn xử phạt, sau cùng trên dưới đều khắc nghiệt, thì phiền phức. Mọi người bình tâm nhìn lại, bây giờ pháp luật quốc gia nào nghiêm khắc nhất? Nhân tâm dùng đó cũng là khắc nghiệt nhất. Lão Tử, Ngài có nói rằng, pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu, pháp luật của quý vị hết sức hà khắc, tỷ lệ phạm tội sẽ không giảm xuống. Do tâm của quý vị đã bị lệch rồi, sao có thể dạy tốt người bên dưới được chứ? Quý vị đã không tin tưởng nhân bổn thiện, không giáo hóa họ, sao họ có thể trở nên tốt được? Chúng ta thấy, người cấp trên coi trọng giáo hóa. Chữ giáo này là ký hiệu trí huệ, nói với chúng ta điều gì? Nếu không, có thể người làm cha mẹ, người làm thầy, chúng ta lại nghĩ có chứ, tôi vẫn đang dạy. Vậy đó sao? Cái miệng, điều này rất then chốt. Chúng ta đang làm quen một số đạo lý, nếu như từ trong thái độ, từ ý nghĩa căn bản đã tri nhận sai lầm, sẽ bị lệch lạc. Sự giáo hóa này không phải là dùng cái miệng. Từ giáo này, phía trên một dấu chéo, quân thân sư vẽ ra, phía dưới một dấu chéo, con cái cấp dưới vẽ theo, trên làm, dưới theo. Cho nên đây là thân giáo. Tay bên phải cầm cái gậy, tận tình chỉ dẫn, phải kiên nhẫn, thành tựu đạo đức học vấn một đứa nhỏ, ít nhất phải cần 15 năm trở lên, thậm chí lâu hơn. Đâu phải chúng ta dạy một lần là phải dựng sào thấy bóng, cái đó là gấp gáp công lợi, thậm chí kéo lúa cho mau lớn, mau mau lớn cho ta, kết quả kéo chúng hư hết cũng có. Trong luận ngữ, đại phu nước Lỗ, ông là người cầm quyền. Trong nước, người trộm cắp rất nhiều. Những vụ án trộm cắp này hết sức nhiều. Sau đó đã hỏi Khổng Tử, nên làm sao? Làm sao giảm bớt những việc trộm cắp này? Khổng Tử nói với ông thế nào? Bản thân ông đừng có thích vàng bạc tài bảo. Người bên dưới sẽ không lấy trộm nữa. Người bên trên đều rất tham lam. Trên làm, dưới theo. Cho nên câu nói này chỉ ra giáo hóa quan trọng nhất là gì? Lấy thân làm mẫu. Nếu không, bản thân quý vị rất tham, còn chế ra một đống pháp luật đi yêu cầu nhân dân, không đạt được hiệu quả. Đây là tâm từ bi của một nhân viên hình ngục. Tiếp theo chúng ta coi sự hành trì của ông. Lại nói rằng nhà rất nghèo, trong nhà của ông rất nghèo túng, không nhận một chút tặng vật. Nhìn thấy sự liêm khiết và khí tiết của một người, trong nhà của ông mặc dù rất là nghèo khổ, có người nhớ ơn ông, muốn tặng quà cho ông. Ông tơ hào cũng không lấy. Gặp tù nhân thiếu ăn, thường tìm cách giúp đỡ. Gặp phải những tù nhân không có đồ ăn, ông thường tìm cách, tức là tận tâm tận lực, nghĩ ra nhiều phương cách, đi thỉnh cầu người khác chi viện. Một hôm, có tù nhân mới thiếu ăn, nhà lại thiếu gạo, cho tù nhân thì nhà thiếu ăn, nhà ăn thì tù nhân quá xót. Vừa hay có một hôm, phạm nhân mới tới, có thể mấy ngày đã không được ăn rồi. Thiếu ăn, nhao nhao đòi ăn là chị em bé, tức là họ đã đói không chịu được nữa. Nhưng mà trong nhà của ông lại sắp hết gạo rồi. Nếu cho tù nhân ăn, người trong nhà phải chịu đói. Nhưng để nhà ăn, nhìn thấy những tù nhân này lại rất không nhẫn tâm, quá xót, tức là họ đã đói không chịu nổi rồi. Bèn thương lượng với vợ. Phía sau câu này đều có thái độ nhân sinh quý báu. Tôn trọng vợ. Không phải nói mình cảm thấy đúng liền đem đi làm, vợ ở bên cạnh không lý giải sẽ sanh phiền não, đây là không đúng. Tôn trọng vợ của ông. Bèn thương lượng với vợ. Mọi người sau này có việc gì cũng phải thương lượng với vợ chồng mình trước. Đừng làm xong rồi mới cưỡng chế. Sau đó đối phương không vui còn nói em thật không có thiện căn. Em cũng biết xã hội bây giờ loạn thế nào sao? Còn nói một đống đạo lý cho người ta nghe. Vậy là không đúng. Chúng tôi lúc đó ở trung tâm giáo dục cư Mỹ Hinh, Nam Kinh. Chủ tịch Diệp muốn đem một mảnh đất của công ty của ông ra xây trung tâm, dùng để giáo hóa, dạy văn hóa truyền thống. Ông khởi ý niệm này, liền đi hỏi vợ của mình. Tôi nghe xong rất là cảm động. Ông tôn trọng vợ mình. Vợ đáp, vợ ông nói, tù nhân từ đâu tới? Đáp, từ Hàng Châu. Vợ ông hỏi ông tù nhân từ đâu tới? Ông nói từ Hàng Châu tới, đường xá xa xôi, dọc đường chịu đói. Đường xá xa xôi phải chịu đói khát, sắc mặt xanh xao. Quý vị nhìn vào, họ đã mặt mày xanh xao, vàng giọt. Giống như đưa cho quý vị coi, nhìn vào là biết cảnh cùng quẫn của họ. Cảm thấy họ rất là đáng thương. Tiếp đó, lấy bớt gạo trong nhà nấu cháo cho tù nhân. Vợ của ông tán thán ông. Đem chút gạo còn sót lại ở trong nhà nấu cháo cho tù nhân ăn. Người vợ này thật không đơn giản. Biết xả thân vì người. Vợ chồng cùng nhau hành thiện. Cái này là dẫn vợ thành đạo, giúp chồng thành đức. Đáng quý. Sau sanh hai con, vì sao vợ của ông sanh được hai người con? Trưởng tên Thủ Trần, thứ tên Thủ Chỉ. Làm Nam Bắc Lại Bộ Thị Lan. Lại Bộ này là người quản quan lại. Thị Lan là chỉ phó bộ trưởng. Cái này giống như chức vị phó bộ trưởng. Cháu trưởng là Hình Bộ Thị Lan. Quản về mặt tư pháp, pháp vụ. Cháu thứ là Liêm Hiến Tứ Xuyên. Liêm Hiến là chỉ chức vụ Khâm Sai Đại Nhân. Tất cả đều là danh thần. Con cháu của ông, thậm chí hậu thế, tất thảy đều là danh thần có đức hạnh. Nghĩa là đời đời đều sanh ra nhân tài trụ cột cho đất nước.
Mệnh do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mệnh tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hoạn. Tâm tốt mệnh không tốt, họa đã chuyển thành phước. Tâm mệnh đều không tốt, tai ương là hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mệnh, cần nhất là nhân đạo. Mệnh lại tạo từ tâm, các khuôn tự chiêu cảm. Tinh mệnh không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mệnh, thiên địa tự hộ trì.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.